5. Chìm trong cảm xúc. Một tỳ kheo sẽ quán sát, hiểu một cách rõ ràng bằng tâm chuyên chú các cảm nhận và căn nguyên của chúng. Đức Phật: Những cảm xúc gây bối rối.
Các cảm nhận rất gần gũi và trực tiếp, và cũng rất thật, rất cụ thể, đến mức thường thì chúng ta không thể hình dung ra được làm thế nào có thể biến đổi hay thâm nhập vào chúng một cách hữu thức. Tuy nhiên, nếu thay đổi cách nghĩ và bắt đầu trải nghiệm các cảm nhận, giống như với các âm thanh, khi các duyên khởi bất chợt không thể đoán được, thay đổi và biến chuyển, chúng ta có thể giao tiếp và phản ứng với chúng theo một phương cách khác. Việc biết được các cảm nhận của mình, việc trải nghiệm kết cấu của chúng, ảnh hưởng của chúng lên cơ thể và các suy nghĩ của chúng ta, cho phép chúng ta hiểu rõ cơ chế. Qua đó, chúng trở thành những cấu trúc cảm xúc, và rồi được khuếch đại lên thành những cảm xúc gây bối rối. Mỗi người đều có những cấu trúc cảm xúc riêng. Người ta được mô tả là hiền hậu, hung hăng hay thụ động, ngay cả khi họ chẳng thể hiện ra các cảm xúc này. Bởi vì, theo thời gian, họ được quan sát thấy là thường tỏ ra thương yêu, giận dữ hay lạnh nhạt. Một số người trong những hoàn cảnh khó khăn có khuynh hướng là đắm chìm, còn những người khác thì tranh đấu. Điều đó tùy thuộc vào các điều kiện bên ngoài, nhưng cũng còn tùy thuộc vào các dòng cảm nhận nội tâm. Nếu không ý thức về các dòng này, người ta sẽ buông thả, cũng như có hành động mang tính phản ứng và mù quáng, và dẫn đến gây đau khổ cho chính mình cũng như tha nhân. Khi bị rơi vào dòng kiềm tỏa của một cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, sợ hãi, cô độc hay sầu thảm chẳng hạn, điều hết sức phổ biến là chúng ta cảm thấy bị chới với và bối rối. Nó nhuốm màu toàn bộ hiện hữu của chúng ta, thân khẩu ý. Các cảm giác có thể củng cố cho các cảm nhận, để rồi đến phiên chúng lại được tăng cường sức mạnh bởi các ý nghĩ. Cảm nhận, cảm giác và các ý nghĩ hợp lại với nhau thành một tổng hợp mạnh mẽ, tạo nên những cảm xúc. Nếu khảo sát thật kỹ các cảm nhận, chúng ta có thể thấy chúng hiện ra và biến hình thành những cảm xúc gây bối rối. Chúng ta cũng có thể bắt đầu nhận ra các cấu trúc cảm nhận đóng góp để chúng trở thành những cảm xúc gây bối rối. Có lần tôi thấy một cảm nhận lạ lùng, một nỗi buồn mơ hồ, một điều tương đối bất bình thường đối với tôi. Tôi nhìn khắp các hoàn cảnh của mình để tìm hiểu tại sao mình cảm thấy như vậy. Tôi chẳng tìm được bất kỳ điều gì hết. Tôi thấy đây là một dịp để tìm hiểu cảm nhận này. Có những cảm giác trên cơ thể có tính chất khó chịu, nhưng chẳng có cái móc câu nào trong tâm thức để mà đồng hóa và khuếch đại chúng cả. Trải suốt 2 tuần kế tiếp, tôi đã quan sát cảm nhận này. Nó cho tôi thấy rằng có thể quan sát các cảm nhận theo cùng cách thế y như với các tiếng ồn. Cái cảm nhận mơ hồ này tan biến khi tôi gặp ai đó đang trong cảnh hết sức khó khăn. Tôi đã cởi mở đón nhận người đó với sự tập trung chú ý và lòng từ ái. Sức mạnh của lòng từ ái đã mạnh mẽ hơn năng lượng của cảm nhận này, và cảm nhận đã hoàn toàn tan biến. Bằng cách không nuôi dưỡng hay đồng nhất mình với cảm nhận u buồn, tôi đã không tạo ra những điều kiện để nó trở thành một cảm xúc gây bối rối, và rồi theo thời gian biến thành một cấu trúc cảm xúc. Cảm thấy buồn khi ai đó qua đời, giận dữ khi gặp chuyện bất công, lo âu khi gặp hoàn cảnh khó khăn, sợ hãi khi có sự nguy hiểm, cô đơn khi phải sống một mình vài ngày là phản ứng tự nhiên trước những tình huống đặc biệt nào đó. Là một con người, điều hết sức quan trọng là phải có khả năng cảm nhận, khóc và cười. Nó làm cho cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta trở nên phong phú.
Ưu sầu.
Tôi thường thấy thiền sư Kusan khóc trong hai tình huống: khi ngài chủ trì tang lễ của những người mà ngài quen biết, và khi ngài nói chuyện với các đệ tử tục gia về thập báo ân, 10 điều biết ơn mà người ta cần phải vun bồi đối với song thân của mình. Điều đó không kéo dài lâu, chỉ là vài giọt nước mắt và rồi ngài sẽ trở về tư thái bình thường. Tôi xúc động khi thấy một vị thiền sư có thể buồn và khóc trước công chúng, nhưng cũng có được hứng khởi trước sự kiện rằng người ta có thể có những cảm nhận mà không hề bị chúng áp đảo hay gây bối rối. Sư Đại Huệ, một bậc thầy người Trung Quốc ở thế kỷ thứ 12, khi trả lời thư của một đệ tử đã viết: thầy hiểu là đứa con trai thứ 5 của con còn bệnh chưa khỏi. Chính lúc gặp phiền não như vậy mà con nên cẩn thận quan sát và tra vấn xem phiền não đó từ đâu khởi sinh. Nếu con không thể hiểu được gốc rễ khởi sinh của nó, vậy cái điều phiền não ở ngay bây giờ đó từ đâu mà có? Nếu muốn suy nghĩ, hãy suy nghĩ. Nếu muốn khóc, hãy khóc. Sư Đại Huệ hiểu rằng đệ tử của mình đang buồn và đang đau khổ. Ông gợi ý 4 phương cách khác nhau để ứng phó với những cảm nhận này. Thứ nhất là hãy tra vấn ngay chính cái phiền não đó, hình thể và sắc tướng của nó, và hiểu xem có thể thấy rõ những gì đang ở gốc rễ của nó, những gì là cội nguồn của nó hay không. Nếu việc đó gây quá khổ đau, thế thì anh có thể nhìn vào chính mình ở giây phút ấy. Anh là ai? Làm thế nào anh hiện hữu? Khi làm như vậy, anh có thể thấy mình đang làm giấy sinh một dòng duyên khởi, và mọi việc do duyên mà ra đều không thường hằng. Nếu không thể làm được như vậy, anh có thể suy nghĩ về đứa con của mình và những niềm vui mà cháu đã mang đến cho cuộc đời anh. Anh có thể ngẫm nghĩ rằng bệnh tật có thể xảy đến cho bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào, và anh cũng có thể thấu hiểu rằng mình có thể ở bên cạnh cháu trong giờ phút cam go này. Nhưng anh cũng có thể khóc và bày tỏ nỗi buồn của mình trước sự việc rằng con anh đang bị bệnh rất nặng và có thể không sống nổi. Khi chứng kiến cha tôi mất, tôi cảm thấy hết sức đau buồn. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt đó mà tôi đã trải nghiệm trọn vẹn lần đầu tiên thực tính của vô thường. Sau đó, tôi đã bắt đầu quan hệ với mọi người theo cách khác, bởi tôi biết họ quý giá đến mức nào, rằng cuộc sống của họ đang tựa trên một hơi thở duy nhất, cái hơi thở cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy trên đôi môi của cha tôi. Khi ai đó qua đời, chúng ta buồn vì sự chấm dứt của một cuộc đời. Nhưng đối với chúng ta, điều thậm chí còn hơn cả sự mất mát là người được yêu thương ấy không còn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta nữa. Vào khoảnh khắc đó, nếu có dòng cảm nhận thiếu vắng theo thói quen về một cái gì đã mất đi trong cuộc đời của chúng ta, thì cảm xúc buồn bã vốn phụ thuộc vào hoàn cảnh sẽ bành trướng, trải rộng và nối kết với một cấu trúc tình cảm là sự tuyệt vọng và vô nghĩa. có thể gọi điều đó là hội chứng, cái tôi tội nghiệp. Sự thể hiện mình bằng những suy nghĩ chẳng hạn như tôi cô độc trên cõi đời này, chẳng còn ai yêu thương tôi nữa, tôi chẳng còn ai bên cạnh, tôi mất hết mọi thứ quý giá rồi. Đây là một dòng lặp khổ đau, có vẻ như đang có mặt, ít ra cũng dưới dạng nào đó trong đa số chúng ta. Có thể dễ dàng làm nó khởi sinh bằng một cảm nhận đơn giản là buồn bã, và nó có thể dễ dàng đẩy chúng ta vào cái hố đen tối là sự tuyệt vọng. Nó hoàn toàn mang tính chất khổ đau, và cùng lúc đó có vẻ như chúng ta bị đắm chìm vào trong đó. Thật khổ cho tôi, thật tội nghiệp cho tôi, cuộc đời thật quá khủng khiếp. Tôi tự hỏi, nếu chúng ta chìm đắm trong đó, mặc dù đó là một trạng thái khổ đau đi chăng nữa, điều ấy có miễn cho chúng ta chút trách nhiệm nào hay không? Chúng ta một lần nữa trở nên giống như một đứa trẻ thiếu khả năng và có vẻ như có một cảm nhận thoải mái lạc lõng liên quan đến chuyện này. Liệu chúng ta có thể thấu hiểu cái vòng xoáy trôn ốc, cái tôi tội nghiệp đó và chợp bắt được nó trước khi nó khởi động và đẩy chúng ta rơi xuống hay không? Thật khó để sống với những cảm nhận không vui. Chúng ta không thích chúng, chúng gây khổ đau và chúng ta muốn chúng biến mất. Nhưng chúng ta phải biết chúng, bởi vì nếu không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt và bị chúng che mờ. Cũng như nhanh chóng chuyển từ những cảm nhận ngột ngạt gây ra bởi những duyên khởi nào đó sang tình trạng bị lạc lối bởi những cảm xúc gây bối rối nối tiếp và được củng cố bởi thói quen cảm xúc.
Các sắc thái của cảm nhận.
Một trong những phương pháp thiền mà Đức Phật khuyên nên hành tập là quán về sắc thái của cảm nhận trong trải nghiệm của mình, sắc thái của một cảm nhận nào đó. Chúng ta đang trải nghiệm sắc thái vui, buồn hay không buồn, không vui. Việc này thật khó, bởi vì đôi khi khó mà xác định chính xác mức độ trải nghiệm trên bình diện cảm nhận. Việc ăn một cây kem lạnh chẳng hạn, vị ngọt tác động lên lưỡi có thể là thú vị, nhưng cái lạnh tác động đến cái răng đau có thể là chẳng dễ chịu chút nào. Gió thổi trên mặt lúc chúng ta bách bộ trong rừng có thể là thú vị nếu trời đang nóng, và sẽ là khó chịu nếu trời đang rét. Để có thể ý thức được các sắc thái của cảm nhận cũng như việc chúng khiến chúng ta hành động và phản ứng ra sao, chúng ta cần phải cố gắng lưu ý xem mình đáp ứng với các sắc thái cảm nhận khác nhau như thế nào. Sau khi cùng sinh hoạt rất vui với bạn bè vào ngày cuối tuần, khi họ ra về, bạn thường sẽ nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nữa nha. Vào khoảnh khắc đó, bạn muốn tái tạo lại cùng những điều kiện như vậy trong tương lai nhằm trải nghiệm cùng cảm nhận ấy. Khi trải nghiệm các cảm nhận vui vẻ, chúng ta muốn chúng tiếp tục hoặc có được chúng trở lại. Do đó chúng ta dành rất nhiều công sức để cố gắng tái tạo lại cùng những điều kiện mà trong đó cảm nhận vui vẻ đã diễn ra, nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng nó sẽ tái diễn. Cấu trúc tự động liên quan đến cảm nhận không vui là chúng ta lùi lại và không muốn có cảm nhận đó nữa. Chúng ta không ưa nó, chúng ta mong nó trôi qua hoặc mong ai đó sẽ làm giúp chuyện ấy. Và nếu chúng ta tự nói với mình, tôi không thể chịu đựng được việc này, điều đó sẽ càng làm khuếch đại sự không vui. Ngay khi chúng ta có nỗi đau khổ và cảm thấy không thể chịu đựng được, nỗi đau khổ đó có vẻ to lớn hơn cả bản thân chúng ta. Ranh giới của nó còn lớn hơn cả hiện hữu của chúng ta. Lớn đến mức chúng ta cảm thấy mình không thể chứa đựng nó được. Nhưng nếu chúng ta nhìn thẳng vào nó bằng cách quan sát, nó liền vỡ thành những mảnh khác nhau, theo những duyên khởi và hoàn cảnh khác nhau. và chúng ta có thể xử trí nó một cách thỏa đáng. Khi tập trung sự chú ý vào các sắc thái của cảm nhận, hãy mang vào trong chúng cả yếu tố tra vấn bằng cách lưu ý những cảm giác trong cơ thể và nhìn sâu vào chúng. Khi bạn thoải mái, điều đó được cảm nhận như thế nào? Khi bạn thấy ngột ngạt, điều đó được cảm nhận ra sao? Bạn cố gắng biết và trải nghiệm những cảm giác, cảm nhận đó mà không bám chấp hay chối bỏ chúng. Bạn thâm nhập vào chúng trong khoảnh khắc hiện hữu mà không bị lái vào dòng xoáy trừu tượng hóa của tâm hay cho phép chúng trở thành những cảm xúc gây phiền não. Bạn dấn thân một cách sáng tạo cùng với sắc thái cảm nhận ấy ngay trong khoảnh khắc hiện hữu. Nếu bạn thực hiện điều này nhiều lần, nó sẽ cho phép bạn chú ý và nhận thức rõ ràng hơn không chỉ sắc thái cảm nhận trước mắt mà còn cả một dòng chảy cảm nhận theo thói quen gồm sự buồn bã, giận dữ hay lo âu. Trước khi mô tả hay giải thích các cảm nhận với chính mình, khởi thủy thì chúng ta được cảm nhận ra sao? Những gì chúng ta thực sự trải nghiệm được trước khi chúng ta đặt tên cho chúng hay bị mắc kẹt trong chúng? Ý thức thiền quán giúp chúng ta biết và đi vào giao tiếp với khía cạnh cơ bản của trải nghiệm cảm nhận. Đôi khi chúng ta trải nghiệm một cảm nhận lạ lùng mà không thể đặt tên được, chỉ là cảm thấy khác mà thôi. Nếu nó thuộc cái phần vui trong phổ sắc thái cảm nhận, chúng ta có thể cảm thấy phấn chấn một cách lạ lùng, trong sự bình tâm và thoải mái, và sẵn sàng đón nhận thế gian. Chúng ta không đặt dấu hỏi với các cảm nhận vui vẻ, bởi chúng ta cảm thấy tốt và tự nhiên. Tuy nhiên, điều hết sức quan trọng là phải ý thức trọn vẹn về chúng, phải biết rằng chúng ta có thể trải nghiệm các cảm nhận thoải mái và sự mãn nguyện bình an. Điều đó minh chứng cho chúng ta thấy không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy không vui và ngột ngạt. Nếu cảm nhận không thể đặt tên đó nằm bên phía không vui trong phổ sắc thái cảm nhận, sự thách đố chính là ở cùng với nó mà không liên kết nó quá nhanh với một trong những dòng lặp tiêu cực về cảm xúc của chúng ta. Thiền quán về các sắc thái của cảm nhận có thể giúp chúng ta tạo thêm không gian và sự thấu hiểu quanh các cảm nhận của mình và làm cho chúng ta thấy được chúng có thể dễ thay đổi, trôi chảy và mau tan biến đến mức nào.
Giận dữ.
Sự giận dữ có tính chất gay gắt, kịch liệt, nhanh chóng, sôi sục. Nếu chúng ta có khuynh hướng giận dữ, điều đó có nghĩa là chúng ta đang có nhiều năng lượng. Tìm cách sử dụng năng lượng đó một cách tích cực, sao cho nó không bị nén lại và rồi bùng phát theo hướng gây phá hoại, có thể là một việc làm hữu ích. Có cả một phổ rộng liên quan đến cảm xúc giận dữ, từ hơi bực mình cho đến sự tức tối điên cuồng, từ những lời lẽ dung tục cho đến chủ tâm gây chết người. Giận dữ có thể mang tính chất bùng nổ và thao túng. Nó có thể đến từ sự mất bình tĩnh, sự kết luận vội vàng hay chỉ là sự phản ứng mù quáng. Chúng ta thường không làm chủ được cơn giận và hành vi của mình khi bị mắc kẹt trong cấu trúc này. Giận dữ bắt đầu như một cảm xúc, một phản ứng tự nhiên trước việc bị cản trở, bị cãi lại, bị xem thường hay bị khước từ. Chúng ta có thể tìm được phương cách để không cho phép nó trở thành một cảm xúc phiền não gây tổn hại hay không? Giận dữ gây chấn động cho toàn bộ cơ thể. Nó làm tăng nhịp đập của tim và khiến bạn thở gấp. Nó khiến tâm trí bạn quay cuồng và mất tự chủ. Bạn cần phải biết nó một cách trọn vẹn để có thể ứng xử với nó giảm thiểu năng lực phá hoại của nó, tháo gỡ các cấu trúc khác nhau của tâm trí và cảm xúc đang dấy sinh để thị hiện bùng nổ. Với cách tiếp cận quán sát, thay vì nghĩ rằng giận một mặt là quyền cơ bản của mình hay mặt khác một tội lỗi khủng khiếp, bạn tìm hiểu các ngoại duyên và nội duyên làm dấy sinh nên nó cùng cách nó thị hiện như thế nào. Thế rồi bạn có thể nhìn thấy những gì mình đang xử trí và bắt đầu làm việc một cách sáng tạo với các quá trình khác nhau cấu thành hiện tượng cảm xúc này. Giận dữ có thể là kết quả của cấu trúc cảm xúc là sự thiếu kiên nhẫn. Chúng ta có thể học để hiểu biết về sự mất kiên nhẫn. Hít thở vào bên trong sự thiếu kiên nhẫn, tra vấn nội tâm về sự thiếu kiên nhẫn. Sự thiếu kiên nhẫn có cảm nhận ra sao? Nó có cảm nhận kích động, bồn chồn và căng thẳng. Chúng ta cần phải động đậy, một điều gì đó cần được xảy ra. Hãy nhìn thử xem, nó nuôi dưỡng những dòng lặp cảm xúc và tâm trí ra sao? Những dòng lặp mà chúng ta đang có về sự thiếu hiệu quả, sự bất hợp tác hay sự thiếu nhạy cảm của người khác. Vô tình hay hữu ý, chúng ta đều có một cái mốc chuẩn nào đó trong tâm trí liên quan đến sự hiệu quả, sự hợp tác và sự nhạy bén mà chúng ta áp dụng vào người khác và việc đó nuôi dưỡng sự thiếu kiên nhẫn. Và rồi, sau đó là sự giận dữ. Khi nhận ra cảm xúc và dòng lặp này, nếu chúng ta ngưng lại và ngẫm nghĩ rằng không phải ai cũng có thể hiệu quả, có tinh thần hợp tác và nhạy bén giống như mình, hay đâu phải lúc nào chúng ta cũng thích như vậy, sự cảm thông và lòng từ ái có thể nảy sinh. Thất vọng và cảm thấy bị cản trở cũng có thể gây nên giận dữ. Chúng ta cần hài lòng ngay. Khi cảm thấy bị cản trở, chúng ta trở nên giống như một đứa trẻ không thể chấp nhận bất kỳ chướng ngại nào. Chúng ta sẽ thích có một cơn thịnh nộ cáu kỉnh để có thể giải phóng hết năng lượng ra ngoài. Những người có quyền hành thì có lẽ sẽ kiếm được những cơn thịnh nộ đó và la mắng cấp dưới, và do đó sẽ tạo ra một bầu không khí tiêu cực và phiền não. Những người không có quyền hành thì phát triển sự phẫn uất, thứ sẽ ăn sâu vào con người họ và sẽ bộc phát theo những cách khác có hại cho những ai thấp kém hơn họ. Thế rồi, điều đó tạo thành một chuỗi cảm xúc gây phiền não. Sợ hãi cũng là nguyên nhân mạnh mẽ của giận dữ và hung hăng. Clark Upchurch trong tác phẩm Convicted in the Womb, sai lầm từ trứng nước của ông, cho thấy, thông qua câu chuyện đời mình, nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn đã dẫn dắt ông trở thành một thanh niên bạo lực và giận dữ như thế nào. Để bảo vệ mình khỏi bạo lực của người khác, ông đã trở nên bạo lực còn hơn cả họ, khiến họ phải sợ và để ông được yên. Điều này khiến ông đi tù vài lần và cũng làm như vậy khi ở trong tù, làm kẻ xấu xa nhất để tự bảo vệ mình. Chỉ thông qua việc bị biệt giam và đọc đi đọc lại nhiều lần một quyển sách nói về một vở kịch của Shakespeare, ông đã có thể vượt ra khỏi nỗi sợ hãi và sự giận dữ của mình. Chỉ khi đó ông mới có thể giải phóng được tiềm năng và tốt nghiệp Đại học Pittsburgh, trở thành người bên vực hàng đầu cho quyền của các phạm nhân và là một sứ giả hòa bình được nhiệt liệt đón nhận. Thế rồi, nỗi sợ hãi và sự giận dữ đã có thể được biến thành mối quan tâm đến tha nhân và sự hành động đúng đắn chống lại tình trạng áp bức. Khi giận dữ, chúng ta thường cảm thấy trở nên mạnh mẽ, và đó là một trong những nguy hiểm của nó. Chúng ta có thể trở nên bị nghiện Bởi sinh lực này, đến mức chúng ta chỉ cảm thấy mình có sinh khí khi giận dữ. Điều đó trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta phản ứng trước các tình huống một cách giận dữ, nhưng chúng ta cũng gây ra các tình huống để được giận dữ và cảm thấy hung hăng trong tình huống. Tuy nhiên, có thể quan hệ sáng tạo với giận dữ, và khi làm như vậy, chúng ta có thể biến đổi nó và sử dụng năng lượng của nó theo hướng tích cực cũng như có lợi. Khi điều này xảy ra, sức mạnh của nó được khai thác và sự căng thẳng của nó bị tiêu mòn. Điều này có thể mang đến cho chúng ta sinh lực để lao động sáng tạo hay để ứng phó với một tình huống khó khăn theo một cách thế vững vàng, hoặc thậm chí trở thành người bảo vệ cho những ai không có khả năng tự thể hiện mình.
Cảm nhận xuống thấp.
Nếu chúng ta có những thói quen khác, sự thất vọng sẽ dẫn đến các cảm nhận tê liệt và mụ mẫm, rồi biến thành tâm trạng tuyệt vọng thay vì tập hợp năng lượng thành sự giận dữ. Thế rồi chúng ta trở nên bơ phờ và cảm thấy vô tích sự. Chúng ta thú nhận rằng chẳng có gì ra hồn và sẽ chẳng có gì ổn hết. Dòng cảm nhận này mạnh theo hướng tiêu cực, trong đó nó khiến chúng ta cảm thấy thờ ơ và thiếu sức sống. Nó thường bắt đầu bằng một cảm giác lờ mờ là hơi xuống tinh thần, không cảm thấy thích làm bất cứ điều gì, rồi nó biến đổi thành tình trạng không thể làm bất cứ điều gì. Đây là tâm trạng hết sức chán nản, mất hăng hái. Nói chung, nó không nguy hiểm cho người khác, nhưng lại hết sức nguy hiểm cho chính bản thân. Đôi khi, hầu như khó có thể thoát ra khỏi tâm trạng bơ phờ này, trừ phi người ta đã xuống đến tận đáy của nó, và rồi chỉ có một cách duy nhất, đó là đi lên trở lại. Tuy nhiên, thật khó mà đi lên trở lại được khi đã ở bên dưới quá sâu. Chính vì lý do này mà điều hết sức quan trọng là phải ý thức nhiều hơn nữa về cảm giác chán nản khi nó bắt đầu và sử dụng các phương tiện sáng tạo để làm giảm bớt nó, sao cho nó không thể bám trụ và lan tràn. Bởi bản thân cảm nhận này gây chướng ngại cho bất kỳ khả năng làm được điều gì. Cho nên, điều thậm chí sẽ hữu ích hơn là hãy chợp bắt nó, ngay cả trước khi nó bắt đầu xuất hiện. Như Đức Phật có dạy trong Tứ Chánh Cần, 4 cố gắng quan trọng. Hãy dung bồi các duyên khởi, sao cho các trạng thái tiêu cực đã được tạo ra, không khởi sinh. Và dung bồi các duyên khởi, sao cho các trạng thái tích cực có khả năng xuất hiện. Với sự giận dữ, bạn phải tạo ra không gian. Với tâm trạng chán nản, bạn phải tạo ra năng lượng. Cái gì khiến bạn phấn chấn? Đơn giản là bạn có thể đi bách bộ hoặc làm vườn. Nếu tôi cảm thấy chán ngán hoặc ngột ngạt, tôi biết rằng mình cần phải bách bộ thật thoải mái ngoài trời. Có một lần tôi cảm thấy u uất trong mùa đông ở nước Anh, nơi mà bầu trời thì xám xịt và ẩm ướt ở thời điểm đó trong năm. Tôi cảm thấy giải pháp chính là óc sáng tạo, cho nên tôi đã dự một khóa học điêu khắc gỗ trong 10 tuần. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt rất lớn. Tôi chẳng bao giờ làm công việc điêu khắc gỗ lần nữa, nhưng nó đã đáp ứng cho nhu cầu vào lúc ấy. Có những yếu tố kích khởi tiêu cực, nhưng cũng có những yếu tố kích khởi tích cực trong cấu trúc cảm xúc của bạn. Có những yếu tố kích khởi mà khi được kích hoạt, nó sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên phấn chấn. Có thể là không phải lúc nào chúng cũng đều như vậy. Bạn cần phải sử dụng và trải nghiệm. Một số điều có thể có vẻ khiến tâm trạng của bạn phấn chấn, nhưng lại chẳng ích lợi gì trong lâu dài, như chuyện uống rượu và dùng chất kích thích chẳng hạn. Những hoạt động khác sẽ giúp bạn cảm thấy lạc quan hơn mà không dẫn đến các hệ quả phụ. như đi bộ, tập thể dục, nô đùa với trẻ con, hát trong một dàn đồng ca hay làm vườn. Khi bạn cảm thấy chán nản, cuộc đời có thể có vẻ vô nghĩa, và nếu bạn có thói quen suy tư trong tâm thức, khi ấy bạn có thể đi vào những vòng lặp bất tận liên quan đến ý nghĩa của cuộc đời và kết thúc trong sự dằn vặt của cảm giác lo âu về hiện hữu. Những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại chào đời là do những tác giả có kiểu dằn vặt lo âu này, như tác phẩm The Stranger, Kẻ xa lạ của Albert Camus chẳng hạn. Thế nhưng, xét về mặt các kết cấu và cuộc sống thường nhật, chuyện lưu ý khuynh hướng dằn vặt lo âu về hiện hữu khi rơi vào tâm trạng chán chường sẽ là một việc rất hữu ích. Sẽ rất có lợi khi biết được lúc nào thì nó có tính chất sáng tạo và xây dựng, và lúc nào thì nó có thể trở nên có tính phá hoại và gây phiền não, dẫn đến cách xử sự kiểu hư vô chủ nghĩa. Qua đó, chẳng có chút hy vọng và quan tâm nào dành cho bản thân lẫn tha nhân khi mà mọi thứ trên đời đều vô nghĩa. Đây là lý do tại sao điều hết sức quan trọng là phải dung bồi ý thức, không phải một cái biết trần trụi, bàng quan với những gì đang diễn ra và mang tính vong thân, mà là một ý thức quán sát và sáng tạo, quan tâm sâu sắc đến chính cuộc đời mình và cuộc sống của tha nhân. Một ý thức tự ái và biết quan tâm, chấp nhận tính cách con người và sự hạn chế của người khác, nhưng đồng thời cũng cởi mở đón nhận tiềm năng của người ấy và sự kích hoạt của nó.